Hồi thứ 51, Dân Minh Châu, Lý Tuấn bị đòn, Dụng phép màu, Trung Nương giả chết. Nói về Tấn Dương ở đất Sơn Tây, lúc đang lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Đông Tề Chung Vô Diệm phản Tuyên Dương, lên ở núi Túy Bình Sơn, giả lập bản chiêu phu, gạt vua nước Lỗ, nước Lương, thâu hết lương tiền vàng bạc, đã vậy lại đánh hai vua nát da nát thịt, làm cho sỉ nhục trăm bề. Trung hậu cũng trở về với vua Tề, còn hai vua bị đuổi về nước. Tấn Dương nghe tấu trong bụng như dầu sôi, bèn bắn nhất Chung Vô Diệm om sòm và quyết hưng binh vấn tội. Khi Tấn Dương còn đang nóng giận, xảy có một vị trung thần bước ra tâu rằng: Xin chúa thượng bất oai sấm sét, cho vua thần tỏ nổi thiệt hơn. Giả Chung Vô Diệm chẳng phải tay tầm thường, mà lại có triệu yên tư trợ nữa. Theo ý ngu tôi tưởng, phải dụng mưu nọ mới xong. Đức ta có một báu của Khúc Minh Châu, hãy sai sứ đưa qua Đông Tề mà tấn cống, và tâu với vua Tề: Như có tài luồn sợi chỉ qua hồ ngọc này, thì nước ta cam chịu đầu hàng, bằng không thì nước đó đã vô nhân cự địch, chừng đó chúng ta sẽ hưng binh gia phạt cũng không muộn chi. Tấn Dương nghe tâu lại, người này tên Phàm Chiêu, làm chức Nguyên Dung. Tấn Dương mới nói rằng: Nguyên soái bày kế rất hay, truyền nội vụ vào kho lấy hộp cũ Khúc Minh Châu đem ra, lại thấy có một người bước tới tâu nữa rằng: Di thần xin lãnh mệnh qua sứ bên Đông Tề. Vua xem lại người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức Hà Đại Phu. Tấn Dương nhậm lời, liền truyền cho nội thị dọn tiệc tống hành. Phạm Nguyên Dung rót ba chung ngự tử, đưa cho Lý Đại Phu. Lý Tuấn tiếp lấy uống rồi, từ biệt Tấn Dương và các quan, rồi thẳng tới phủ Hồng Xương, ở trước ngõ môn mà đợi lệnh. Lúc ấy, nhằm Tuyên Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Này có sứ thần của Tấn Dương tới, còn ở trước ngõ môn, xin thiên tử định đoạt. Tuyên Dương bèn truyền chỉ cho vào. Lý Tuấn vào trước Kim Loan Điện, quỳ lại tung hô xong, Tuyên Dương hỏi rằng: Tấn Dương sai sứ tới đây có việc chi chăng? Lý Tuấn lại và tâu rằng: Triệu bang tôi có một vật lạ tên là Minh Châu Cửu Khúc, thiệt là báu tốt trong đời. Vì hạ bang không có ai xỏ sợi chỉ cho qua, nên mới đem tới Đông Tề mà phân tỏ. Nếu như bên này có ai xỏ được, thì hạ bang cứ thường năm tấn cống xương thần. Bằng như Tề quốc vô nhân, thì phải nhượng hạ bang làm thượng quốc. Chẳng như vậy thì ắt can qua giấy động, làm cho hai nước bất hòa. Mấy lời phải trái tâu qua, xin hoàng gia xét lại. Tuyên Dương nghe tâu cả cười và hỏi rằng: Báu ấy bây giờ ở đâu? Lý Tuấn bèn thò tay vào túi, lấy một cái hộp bằng lụa vàng lên để trên giữa long ấn. Tuyên Dương bèn truyền cho nội thị lấy cái kim bồn đem ra, rồi bỏ hộp Minh Châu vào giữa. Liền thấy hơi lên ngun ngút, chẳng khác nào chậu nước sôi. Bá quan xem thấy ai cũng khen ngợi vô cùng. Coi kỹ lại, thấy hộp Minh Châu đủ những là bát quái cửu cung và thiên địa tam tài sơn hải, chính khúc quanh co nhỏ rí, không tài nào mà xóa được sợi chỉ vào trong. Ai ai trông thấy cũng lắc đầu. Tuyền Dương mới buông lời phán rằng: Như ai mà xuyên được hộp Minh Châu cổ khúc này, thì trẫm sẽ phong nhất phẩm đương triều, lại cung phụng cho con cháu đời đời nữa. Tuyền Dương hỏi luôn ba bốn tiếng, chẳng thấy có ai trả lời. Kế đó Yến Anh bước ra tâu rằng: Như bệ hạ muốn xuyên hộp Minh Châu này được, phải rước nương nương tới đây mới an. Tuyền Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương Cung, thỉnh Trung Hậu tới triều nghị sự. Nội thần dân mệnh đi liền. Trung Hậu hay tin lệnh vua triều kiến, bèn lật đật bước lên Phụng Liễn, thẳng tới Kim Loan Điện. Tuyên Dương thấy Trung Hậu tới, bèn bước xuống ngai tiếp rước và mời ngồi một bên Kim ỷ, rồi thuật lại các việc Tấn Vương sai Sớ Tấn, Khủ Khúc Minh Châu cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu cầm hộp Minh Châu, coi qua coi lại một hồi, bèn tâu với Tuyên Dương rằng: "Hộp châu này chẳng phải vật tầm thường, mà trong ruột nó nhỏ như mũi kim, biết làm sao mà luồn chỉ vào cho được. Thôi để thủng thẳng, đợi ngày mai sẽ hay." Nói rồi lại truyền trị điện quân, đòi Lý Tuấn lên điện mà nói rằng: "Sứ thần hãy ra trước dịch đình tạm nghỉ, để ngày mai ai gia luồn chỉ vào trong Cửu Khúc Minh Châu cho coi." Sứ thần vâng lệnh vui ra, Thiên Tử liền bãi chầu. Trung Hậu cũng từ giả và cầm hộp Minh Châu đem về cung mình đêm ấy. Trung Hậu về cung rồi, kế giây lát trời vừa tối, cung nữ dọn cơm nước xong, Trung Hậu cứ ngồi cầm hộp Minh Châu lăn trở hoài, nghĩ không ra kế. Liền bước ra giữa sân, thấy trời thanh, trăng sáng, gió mát sau thưa, bèn ngửa mặt lên vái cùng bà Lê Sơn Thánh Mẫu rằng: "Đệ tử dân theo pháp chỉ, xuống Dương Trần mà phò hộ Tề Tuyên, đã ba năm phen, ba thứ chịu khổ phiền. Nhờ có pháp lực của tôn sư mà hưng hung hóa kiết. Hôm nay có một việc vì Tấn Dương dâng hộp Cửu Khúc Minh Châu, đệ tử đã vô phương mà xỏ sợi chỉ không qua, nên phải thành tâm gian giái, xin Thánh Mẫu thần thông quảng đại cứu đệ tử một phen này." Trung Hậu giái rồi, lại lấy hộp Minh Châu cầm nơi tay, đưa qua đưa lại một hồi, liền xuống giữa đất. Làm như vậy đổi đơ ba lần, tới lần sau, cúi xuống lượm hộp Minh Châu, thì thấy có một con kiến bò gần lối đó. Liền bắt con kiến mà đem vô nhà, để con kiến vào với hộp Minh Châu. Thì con kiến cứ theo một ruột Minh Châu mà bò vào. Trung Hậu cảm mừng, liền kêu cung nữ lấy một sợi chỉ điều đem tới, rồi cột vào giữa lưng con kiến mà cho nó bò. Trong giây lát, con kiến bò từ bên này sang thấu bên kia. Trung Hậu thấy vậy hết sức vui cười, bèn phong cho con kiến làm Cam Nhuận Tướng Quân. Nguyên con kiến đó là bà Lê Sơn Thánh Mẫu sai một vị tôn thần biến hóa ra. Bởi cớ ấy, bây giờ kiến thấy đồ ngọt thì ưa. Cũng có tích, Trung Nương Nương phong nó làm Cam Nhuận. Khi Trung Hậu nhờ con kiến luồn đặn sợi chỉ vào trong ruột hộp Minh Châu rồi, thì trời đã khuya. Liền truyền cho cung nữ dọn dẹp đi nghỉ. Qua đầu canh năm, Thiên Tử lâm triều, sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu. Trung Hậu cũng sửa soạn đi theo, tới nơi Tuyên Dương tiếp rước ân cần và hỏi rằng: "Hột Minh Châu ngự thê có luồng chỉ được hay chăng?" Trung Hậu tâu: "Xá chi một việc nhỏ mọn, mệt lòng cho tới triều đình, xin hãy đòi sứ thần tới đây cho nó biết tay." Nói rồi liền đưa hộp Minh Châu ra cho Thiên Tử xem. Tuyên Dương và nội triều ai cũng vui mừng và khen ngợi. Kế giây lát, Lý Tuấn vừa tới Kim Loan Điện. Trung Hậu sai trị điện quan đưa hộp Minh Châu cho sứ thêm. Lý Tuấn cầm coi qua coi lại một hồi, thấy trong ruột hộp Minh Châu có sợi chỉ đỏ xỏ vào, bèn cầm sợi chỉ mà rút qua, thì sợi chỉ cũng chạy qua chạy lại. Lý Tuấn cả kinh, liền bái tạ Trung Hậu và khen pháp lực cao cường. Trung Hậu mới chỉ mặt Lý Tuấn mà mắng rằng: "Tấn Dương thiệt là vô đạo, muốn kết phe đảng với vua nước Lỗ, nước Lương. Ai gia với sứ thần vốn thiệt bất can, nên ta cũng khoan dung mà tha cho về nước, nhưng phải đánh đòn 40 roi và thích vào ấn đường chữ ấy là gửi về cho Tấn Dương xem. Mau phải tỏ hàng biểu, sai người qua tấn cống. Nếu chẳng vậy, ắt can qua giấy động. Tới đó Tấn Dương biết già ăn năn thì sự đã muộn. Trung Hậu vừa nói dứt lời, Ngự Lâm quân dâng lệnh đem Lý Tuấn ra khỏi sân chầu, đè xuống đánh 40 roi, lại thích chữ vào nơi gò má nữa. Lý Tuấn rên la inh ỏi, lại nghe truyền đuổi ra cho khỏi hoàng thành. Lý Tuấn lên ngựa bôn ba trở về Tấn Triều mà phục chỉ. Vua tôi lo mưu định kế, sẽ chờ ngày xâm phạt Tề Bang. Đây nói về Tuyên Dương, thấy Trung Hậu luồn đặng hột Minh Châu Củ Khúc và đánh đòn đuổi sứ thần về nước rồi, bèn truyền lệnh bày tiệc rượu ra vui mừng. Nội triều bá quan văn võ đều dâng rượu mà chúc mừng cho quốc mẫu. Tuyên Dương cũng chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời chánh hậu. Đang khi uống đặng vài tuần, Trung Hậu sực nhớ lại sự kỳ bàn đại hội, Sở Quốc chư dân hàng thư tới và việc Ngũ Tân khó nổi ngồi yên, chi bằng trá tử mang thiên, dẫn cọp và hăng chó dễ bắt. Nghĩ rồi liền giả đau, xin từ biệt về cung. Tuyên Dương hỏi: Ngự thê có việc gì, chẳng đẹp cho nên sắc mặt có ý không vui, đang khi tiệc rượu sum dày mà ngự thê lại buông lời cáo thối. Trung Hậu đáp: Không biết sao mà trong bụng dường như dao cắt, khiến thần hậu ngồi đứng chẳng yên, xin cho thần hậu lui về đặng liệu bề than thuốc. Thiên tử tưởng thiệt nên nhậm lời và truyền cho nội thị mau đem kiệu tới đưa Trung Hậu về cung. Khi Trung Hậu về tới Chiêu Dương cung, truyền cho cung nữ đi bệnh một hình nhân bằng cỏ và dâng những giấy tiền vàng bạc tới cho mau. Cung nhân dâng mệnh, giây lát đem tới. Trung Hậu bảo cung nhân đi ra rồi lấy xiêm áo của mình mặc vào cho hình nhân tươm tất và giấu nằm lại một bên, rồi lại họa phù niệm chú đốt giấy tiền vàng bạc. Trung Hậu lấy một miếng tro tàn đốt giấy, đắp lên vào bên hông mình, rồi niệm ít câu chân ngôn. Bên hông ấy nổi lên làm một cái mụn, giây lát mụn ấy bể miệng ra và mồ hôi chảy ra đầm về ướt áo. Kế đó Trung Hậu mới kêu cung nhân đi báo tin cho thiên tử rõ. Tuyên Dương nghe nói vội vàng đi trước, vợ chồng Điền Côn cũng lật đật theo sau. Tới nơi thấy trên đầu Trung Hậu mồ hôi to bằng hột đậu, bên hông miệng một lỗ lớn bằng miệng tô. Tuyên Dương thấy vậy mới hỏi thăm căn nguyên do. Trung Hậu bèn rưng rưng nước mắt thưa rằng: Thần hậu rất vô phước, tưởng trăm năm chầu trực đền rồng, nào hay mắc bệnh khi không, cho đến nỗi chồng nam vợ bắt. Tuyên Dương lật đật lại cầm tay Trung Hậu, than dài thở vắng, rồi truyền đòi ngự y tới đặng lo thuốc thang điều trị. Ngự y tới coi mạch rồi tâu rằng: Mục này vốn là ác độc, 1:03 thì nương nương phải về trời. Chúng tôi thiệt vô phương, xin thánh hoàng thương tình dung thứ. Tuyên Dương và vợ chồng Điền Côn nghe nói cả khóc, không biết lo phương chi cứu tử cho chung nương nương. Kẻ chạy giật này, người kiếm cái kia, trong ngoài chật trích. Lúc ấy Trung Hậu kêu vợ chồng Điền Côn tới rối rằng: Ngày nay chắc mẹ con phân ly đôi ngã, vậy nay mẹ để lại cho hai con một bức cẩm nang. Như mẹ có chết rồi thì vợ chồng con phải coi theo đó mà làm, nếu cả lời mẹ thì không toàn tánh mạng. Vợ chồng Điền Côn tiếp lấy cẩm nang và khóc rống lên một hồi. Yến Anh thấy vậy bán tính bán nghi, mới đánh tay toán quẻ thì biết Trung Hậu lập mưu giả chết mà hại Ngũ Tân, nhưng chẳng dám tiết lộ cơ mưu nên làm thinh không dám nói. Tuyên Dương khi ấy thấy Trung Hậu thế sống không được đâu, nên lại cầm tay vừa khóc vừa nói: Trẫm nhận ngự thê Nam Chinh Bắc Thảo, xã tắc mới được dưỡng bền, không dè ngự thê bạc phận vô duyên, khiến cho trẫm muôn sầu ngàn thảm. Ngự thê ôi, những ước trăm năm loan phụng, ai ngờ một buổi xâm thương. Dư Ngự Thê đã bỏ Trẫm Từ Dương thì nước Tề phải xuống làm hạ quốc. Trước đã bị Hầu Bang khi dễ, sau lại lo cơ nghiệp đổi đời. Biết có ai cục đá chống trời, xin Ngự Thê anh linh mách hộ. Trung Hậu cũng rơi lụy mà từ biệt Thiên Tử, rồi niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm, bèn tàn hình hóa thân ra sau hậu cung, lấy hết những đồ khôi giáp bảo bối của mình, rồi đàn dân bay thuốc về Thương Sơn pháp mã. Còn cái hình bằng cỏ nằm đó như thây ma, Thiên Tử với vợ chồng Điền Côn thương khóc vô hồi. Yến Anh cũng làm bộ sụp sùi rơi lụy. Tuyên Dương nói: nay Trung Hậu đã chầu trời chầu Phật, nước Tề phải quật hạ người ta, biết lấy gì báo đức trả công, khiến Trẫm thấy trong lòng chua xót. Yến Anh tâu: xin bệ hạ giảm sầu bất lụy mà lo bề tấn liệm tai trang. Họa phước phú cho mặt trời, chết sống cũng là tai mạng. Nay nương nương từ trần nhằm ngày nhật sát, chẳng sớm toan thì kết thiểu hung đa. Giả lại, ngày ngũ ly xung phạm với trùng tan, e khó nổi cho Tây Cung Thứ Hậu. Nguyên Yến Anh muốn tâu như vậy là có ý dọa Thiên Tử, đặng chôn cái thây cỏ đi cho mau, kẻo để lâu e tiết lộ mưu cơ. Tuyền Dương nghe nói mới phán rằng: Trung Hậu có công lao rất trọng, nếu làm sơ sài thì dị nghị nơi tới thần dân. Nay quân sư đã thiệt tỏ hơn bài, thì Trẫm cũng y lời an táng. Yến Anh lại tâu: lễ nghĩa bởi nhân tình châm trước, người chết thì được tán làm vinh. Nay ở núi Trân Châu Sơn, bồng long lãnh, phong thủy thiệt hữu tình, xin khiến tạo hoàng lăng tại đó. Thiên Tử chuẩn tấu, liền truyền cho công bộ tới đó là một sở lăng tẩm, cũng giống như cung điện Chiêu Dương. Công quan lãnh mệnh lui liền. Thiên Tử lại truyền cho lễ bộ sửa sang tẩn liệm xong rồi, và khiến Điền Côn vào hậu cung lấy những đồ bảo bối cùng đao mã của Trung Hậu, đặng đem theo lên lăng cho Trung Hậu. Điền Côn liền vào sau hậu cung thì chẳng thấy món chi, bèn trở ra tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương khóc mà rằng: cô gia hồng phước đã hết, nên người chết thì của cũng đi theo. Thiên Tử nói rồi thảm thiết trăm chiều, bá quan thấy thảy điều thương xót. Qua ngày sau phát dẫn, đưa linh cữu Trung Hậu lên hoàng lăng. Vợ chồng Điền Côn áo bã, mũ gai, bá quan cho tới lục diện tam cung, thấy đều cư tang phải hiếu. Thiên Tử cũng bận tang phục, đưa linh cữu thẳng tới núi Trân Châu. Hai bên đường lão khấu khóc đầu, thương tiếc kẻ có công gì nước. Khi tới nơi lo bề an táng rồi, vua tôi đều trở lại hoàng triều. Còn vợ chồng Điền Côn khi tống tán xong xuôi cũng trở về phủ cứ khóc hoài. Mới nhớ sực lại quốc mẫu có cho một bức cẩm nang, vợ chồng bèn mở ra xem thì thấy có mấy câu như vậy: vô diệm đã về trời, lâm tri mang khốn khó, con biết nhờ cậy ai, phải nghe lời phân tỏ. Lên ở núi Thương Sơn, bậu bạn cùng cây cỏ, cày cấy lo làm ăn, đặng tháng ngày chi độ. Chẳng nghe lời khuyên răn, vợ chồng ắt mang khổ. Chớ nóng tánh bạo cường, phải dằn lòng tịnh thủ. Muốn bảo toàn vua Tề, đã có ta phò hộ. Vợ chồng xem rồi phát nghi rằng: một là quốc mẫu chết không minh bạch, hai là quân sư chẳng cho để lâu, ba là bữa chết lại nhằm ngày nhật sát. Giả lại Tuyên Dương là một người hôn mê tửu sắc, dù mình có tận trung báo quốc thì cũng uổng công. Chi bằng nghe lời quốc mẫu ắt xong, đã an lạc mà lại khỏi dòng hoạn nạn. Vợ chồng liều định xong rồi, bèn truyền cho quân sĩ thâu góp đồ tư trang, rạng ngày sửa soạn lên đường, phát ba tiếng pháo mà kéo binh đi tuốt. Khi ra khỏi thành, vợ chồng Điền Côn nói với quan hoàng môn dưới cửa rằng: "Gửi lời tâu lại cùng thánh thượng hay, quốc mẫu nay đã chầu trời, hai ta vốn thiệt như người ngoại tộc." Quan hoàng môn lật đật vào tâu lại. Tuyền Vương nghe tâu mới phán rằng: "Trẫm chưa ở ra lòng bạc đãi, sao con lại đành dạ làm nghịch thần? Vì có gì chẳng bảo hộ quả nhân? Ngự thê có linh hãy soi xét, xin xui dục nó thủy chung nhất tiếng. Trước cha con thì sau cũng cha con, trăm năm lục nước vuông tròn, lời vàng đá quỷ thần chứng giám." Kế đó, hoàng môn quan lại vào tâu nữa rằng: "Đông Lộ Dương đã đành lòng tạo phản, kéo binh đi hơn 10 dặm xa rồi." Thiên tử nghe nói Luyện Ngọc nhỏ xa, đã thương tiếc vợ, lại tiếc con Oanh Liệt. "Vợ mới chết, con đã đem lòng phản, biết lấy ai gánh vác giang sơn, hay là giận nước nhà tới lúc suy mòn? Sách có chữ: họa vô đơn chí." Yến Anh thấy vậy theo năn nỉ, xin vua Yểm Lụy mà lo việc nhà. Tuyền Vương mới gượng gạo bỏ qua, truyền bái chầu lui về cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, khi đàn dân bay về làng Pháp Mã, xa xuống giữa Chung Gia Trang, bèn đi thẳng vào hậu đường, gặp cha mẹ phân trần sau trước. Lại sai người đi mời người con gái của nhà chú tên là Chung Thoại Hoa tới, nói rằng: "Nay chị về đây tạm trú, muốn cùng em giáo tập đau thương. Tới ngày phó hội tương giang, em sẽ giúp chị lập công cùng triều đình." Chung Thoại Hoa đáp: "Quốc mẫu đã có lòng dạy dỗ, em đâu dám chối từ." Từ đó về sau, hai chị em ở tại Chung Gia Trang mà tập rèn võ nghệ. Từ khi Trung Hậu hóa thân, Tuyền Vương thiêu tiết vô hồi, mới ban ai chiếu đi báo cho các nước hầu bang hay. Vua các nước cũng sai quan tới mà tế điện. Nước Triệu thì Liêm Nguyên soái, nước Yên thì Ngự Điệt Tôn Long, nước Tần thì Chương Hàn, nước Ngụy thì Thái Quan Thừa Tướng. 4 nước đều tới nước Tề mà điếu thăm Trung Hậu, ấy là thuận tình lẽ êm, còn với ai thù hiềm thì lòng mong báo oán.